San Du Ký, tập 36, Hành trình ánh sáng. Lúc 11 giờ 11 phút sáng, đồng hồ đen trên tay các bạn đồng loạt báo có tin nhắn. San xem thì thấy tin nhắn từ trường báo là các học sinh có mặt lúc 12 giờ tại sảnh chính của Nhà Trắng để nghe thông báo quan trọng của trường. Các bạn vội vàng đi ăn trưa để còn kịp giờ đến họp với trường. Lúc ăn trưa, San ngồi cạnh Misaki. Hai bạn đã trở thành bạn thân với nhau từ hôm San dậy sớm gặp Misaki đánh bóng bàn, rồi được bạn kể cho nghe về đời sống ở quê Hokkaido. Nhân có việc sáng nay được phân công phỏng vấn bốn bạn khác nữa để chuẩn bị cho kỷ yếu, San quyết định sẽ ướm hỏi Misaki luôn.
Misaki này, liệu bạn có đồng ý trò chuyện với tớ chừng một tiếng để kể cho tớ nghe về cách bạn đến với trường ánh sáng không? Tớ ở trong ban kỷ yếu và cần phỏng vấn bốn bạn.
Tất nhiên là được chứ San ạ. Cứ cho tớ biết lúc nào bạn muốn trò chuyện. Bọn mình có thể vừa ăn trưa ngày mai, vừa nói chuyện. Hơn một tiếng cũng được, không sao cả.
Được lời như cởi tấm lòng, San cảm ơn bạn và đồng ý hẹn bạn bắt đầu phỏng vấn trong bữa trưa ngày mai. Hai bạn hỏi thăm sức khỏe mọi người trong gia đình nhau. Misaki nhỏ nhắn và nói năng cũng nhỏ nhẹ, lịch sự. Nhưng từ bạn toát ra một thứ cảm giác về nghị lực mạnh mẽ, một thứ năng lực tinh thần quả quyết, nhưng bình tĩnh chứ không lên gân. San nghĩ, không biết thứ nghị lực đó của Misaki là khả năng thiên phú hay đến từ việc bạn là con nhà nông, được sống cuộc sống nông trại tôi luyện từ bé. San nghĩ bụng, trong khi Misaki có thể tự tay đỡ đẻ cho một con bò nếu cần, thì San suýt ngất mấy lần cùng mẹ đi chợ Hòn Gai thấy người ta cắt tiết gà. San sợ máu từ bé, nên là gì chứ nghề bác sĩ là San gạch đi từ đầu khỏi danh sách nghề nghiệp trong tương lai. Chẳng biết rồi tương lai sẽ ra sao, nhưng San nghĩ Misaki với Diego là những người bạn ánh sáng mà San thực sự muốn được làm bạn cả đời. Mải mê nghĩ như vậy xong, Misaki phải nhắc San lúc có chương báo tới giờ đi họp toàn trường ở Nhà Trắng chỗ ban giám hiệu. Misaki và San nhập vào với các nhóm bạn đi bộ dọc theo các lối sỏi trong vườn đi tắt về tòa nhà lớn. Trời mới mưa nên không khí thật mát mẻ. Lúc đi qua tu viện, San thấy hơi lạ là cánh cửa sắt nhỏ bên hông tu viện hôm nay lại hé mở. Nhìn kỹ thì San thấy cái khóa cổng vẫn còn mắc ở đó. Dường như ai đó đã không cẩn thận lúc khóa nên bấm trượt tay, thành ra cổng vẫn còn mở đó. Các bạn lục tục vào sảnh. Đúng 12 giờ thì cô hiệu trưởng Hana bước ra bục phát biểu.
Chào các em học sinh ánh sáng yêu quý. Thay mặt trường, tôi xin chào mừng các em quay về gia đình ánh sáng sau chuyến đi Malaysia. Tôi hy vọng các em đã có một chuyến học tập bổ ích. Hôm nay, tôi muốn thông báo với các em về chuyến đi tiếp theo của chúng ta.
Các bạn lao xao phấn khích nghe cô Hana nói vậy. Mọi người cứ nhìn nhau tự hỏi xem sẽ được đi đâu. Trường hè ánh sáng đúng là giống như một trại nghỉ dưỡng với những niềm vui bất tận vậy. San cũng nghĩ hơi buồn cười là số tiền bố mẹ cho mang theo để chi dùng tới giờ vẫn chưa tiêu được bao nhiêu, do trường đã đáp ứng được bao nhiêu nhu cầu mà đáng ra cá nhân phải tự chi trả. Chẳng trách, Divan cứ vặn vẹo hỏi Han mãi không thôi về động cơ và lý do của chương trình ánh sáng. Đúng là ai chẳng thấy tò mò là ánh sáng chi tiêu những khoản khổng lồ như vậy cho các bạn nghỉ ngơi, học tập, rồi lại cho đi du lịch thường xuyên thế này để làm gì? Cô Hana nói tiếp.
Các em yêu quý, chuyến đi tiếp theo của chúng ta sẽ có vài điểm đặc biệt. Thứ nhất, các em sẽ không đi cùng nhau tất cả một nơi. Thứ nhì, các em sẽ phải thi đấu theo đội. Điểm thành tích của chuyến này sẽ là một trong các yếu tố quyết định đội thắng cuộc đi vòng quanh thế giới. Anh Chen sẽ giải thích kỹ hơn cho các em hiểu về thể thức cuộc thi.
Nói thế, cô nhường chỗ cho anh Chen phát biểu với các bạn.
Chào các bạn học sinh. Như cô Hana đã nói, các em sẽ phân thành các đội 5 người và cứ 2 đội sẽ cùng đi một địa điểm. Các đội sẽ bốc thăm để chọn đi một trong 5 địa điểm sau. 1. Đảo Nam, New Zealand. 2. Angkor Wat, Campuchia. 3. Ulaanbaatar, Mông Cổ. 4. Chiang Rai, Thái Lan. Và 5. Bagan, Miến Điện.
Các địa điểm mà anh Chen mới kể trên đúng là những nơi mà ai quan tâm đến du lịch, đến địa lý thế giới cũng mong có một ngày được đặt chân đến. San nghĩ là quả thật được đi chỗ nào trong những chỗ kia, San cũng thấy thích hết. Dù giả sử mà đến được New Zealand một lần thì cũng thích hơn đấy. Các bạn học sinh cứ gọi là ào ào lên như ong vỡ tổ, khiến anh Chen phải suỵt suỵt mấy lần.
Các em à, trường sẽ không phân nhóm cho các em, mà các em sẽ phải tự lập nhóm 5 người của mình. Các em có 24 tiếng để nộp danh sách nhóm cho trường, để trường chuẩn bị việc bốc thăm. Chọn người đồng hành tốt sẽ giúp cải thiện cơ hội thành công và chiến thắng của các em. Cuộc thi của chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. 24 tiếng lập nhóm, bắt đầu!
Các bạn học sinh đã bắt đầu nháo nhào tìm nhau trong đám đông để chọn đội hình mạnh nhất. Khung cảnh thật đúng như cái chợ vỡ, nhưng tràn đầy một thứ năng lượng tích cực, đáng yêu. Ôi chết thật, San nghĩ, biết chọn ai bây giờ? Và liệu người ta có đồng ý chọn đi với mình không? Có thể thấy ngay là nhóm tứ tử Quad Plus S gồm Queen, Yorick, Alisa, Divan và thêm Svetlana là nhóm hàng nóng được nhiều người săn đón. Còn bọn họ thì lại chẳng cần săn đón ai. San sực nhớ là mình có Misaki ngay cạnh, thì còn việc gì phải tìm đâu nữa? Liền bảo,
Misaki, cậu có muốn tham gia một nhóm với mình không?
Misaki cười bảo,
tất nhiên là có chứ San. Cảm ơn bạn đã cho tớ niềm vui và sự tin cậy đó nhé. Chúng ta sẽ cần thêm 3 người nữa cho nhóm mình. San đã nghĩ ra thêm được ai khác chưa?
Cậu có nhớ hôm bọn mình đi chơi gặp cô Lin, bạn mình không? Hôm đó, nhóm mình tình cờ cũng có 5 người đấy. Hay để tớ hỏi 3 bạn kia luôn.
Ý kiến hay lắm San ạ. Tớ sẽ hỏi Jonas, còn cậu hỏi Yuna và Diego nhé.
Chẳng cần San phải đi hỏi, thì Diego đã sùng sục tách đám đông ra, lao tới San và nói hổn hển.
San này, cậu làm tớ phải tìm cậu mãi. Nhóm mình sẽ có thêm những ai ngoài 2 đứa mình?
San bật cười vì cách Diego coi việc ở chung nhóm với San là nghiễm nhiên. Nói qua với bạn về trao đổi với Misaki vừa xong, San kéo Diego đi tìm Yuna. Yuna đang đứng với một nhóm 3 bạn nữa, tất cả đều đang trao đổi gì đó rất căng. Hình như là họ đang không đồng ý được với nhau về việc sẽ mời ai tiếp theo gia nhập nhóm. Diego chẳng lịch sự chút nào, kéo luôn Yuna khỏi nhóm đó và hỏi ngay.
Yuna ơi, cậu có chắc là không từ chối tham gia với nhóm Misaki, San và tớ chứ? Misaki đang đi mời thêm Jonathan nữa, là chúng ta đủ nhóm rồi.
Ôi Diego, cậu thật đúng là người xây nhóm bẩm sinh. Để tớ nhắn lại với các bạn kia là tớ sẽ tham gia nhóm với cậu và San nhé.
Đúng lúc đó, Misaki cũng đi tới, tay kéo xình xệch Jonas. Jonas một tay giữ kính, một tay bị Misaki lôi đi, trông thật buồn cười. Có vẻ như để lập nhóm thành công, cần có cả kỹ năng bắt cóc. Trong khi thị trường cầu thủ vẫn còn đang rối tinh tình tình, thì nhóm của Misaki, Yuna, Jonas, Diego và San chỉ mất chưa đầy 10 phút để thành hình. Các bạn nhìn nhau, vừa vui vừa có chút ngượng ngùng. Diego đưa tay ra trước và cả nhóm ai cũng đưa tay ra theo, thành một vòng tròn của cam kết. Chẳng mấy chốc, mọi người bắt đầu tản mát gần hết để đi về giảng đường học tiếp lớp buổi chiều với thầy Sonam. Trái với cảnh quan ghê rợn của hang động và xiềng xích lúc kết thúc giờ học sáng nay, đầu giờ chiều, giảng đường được biến hình thành cảnh thảo nguyên trên núi cao rực rỡ ánh sáng mặt trời. Ánh sáng rực rỡ giúp cho các bạn cảm thấy đỡ buồn ngủ hẳn, nhất là những bạn mà mê ngủ trưa sáng nay đã giơ tay thú nhận với thầy Sô Nam. Như Diego chẳng hạn, giờ chiều thế này mà lại bị thả vào trong hang tối, thì dù tiếng xiềng xích có ầm ĩ ngay cạnh tai, thì bạn ấy chắc cũng sẽ ngủ khì cả buổi mất thôi. Hệ thống giả lập môi trường trong giảng đường tạo ra những hiệu ứng giác quan phù hợp, khiến các bạn cảm thấy nhiệt độ, sức gió, sự ấm áp của tia nắng, cả mùi hương thơm cây cỏ, y hệt như trên núi thật. Các bạn cảm nhận thấy niềm vui của người tù vừa mới rời khỏi xiềng xích trong hang sâu, giờ đi ra thế giới lạ lùng nhưng tươi đẹp, và chẳng biết phải đi tiếp đâu. Thầy Sô Nam giơ tay ra hiệu các bạn trật tự, rồi thầy nói:
"Các em yêu quý, chào mừng các em đến với thế giới thực bên ngoài hang. Chúng ta sẽ tiếp tục phân tích ngụ ngôn cái hang, nhưng phần còn lại của câu chuyện sẽ là về các em, do chính các em tự viết."
Thầy giải thích là không phải ngẫu nhiên mà Plato đã chọn hình ảnh cái hang cho ngụ ngôn này. Từ thời tiền sử, con người cư ngụ hàng chục ngàn năm trong các cái hang. Hang động cho con người tiền sử chỗ trú ẩn an toàn tự nhiên, và vì thế là biểu tượng cho những gì quen thuộc, an toàn, thoải mái. Tuy thế, hang động cũng chứa đầy ngóc ngách bí mật, những lối rẽ, chỗ thụt, rơi bất ngờ, bóng tối ngự trị vĩnh cửu, nên cũng là biểu tượng cho những điều bất định, đe dọa, đáng sợ. Và lửa giúp con người ta chế ngự phần nào những điều bất định, nỗi sợ đó. Trong hang và dưới ánh sáng lửa bập bùng, mọi hình ảnh được chiếu rọi lên trần và tường hang đều biến dạng, có vẻ thần bí và ma quái. Những hình ảnh đó đặt ra câu hỏi liên tục cho người cổ sống trong hang, là liệu những thứ họ nhìn thấy phản chiếu trên tường là thật hay giả, và là hình bóng của cái gì? Hình bóng phản chiếu trở thành một phần không thể tách rời của đời sống và ký ức ngàn đời của con người. Cái hang là một thứ biểu tượng hỗn hợp, nửa tốt, nửa xấu, nửa an toàn, nửa bất chắc, nửa rõ ràng, nửa không thể nào hiểu nổi. Người ta có thể chọn bám chặt lấy nó vì nó quen thuộc, gần gũi, an toàn. Nhưng có những người chọn cách đặt câu hỏi là bên ngoài hang kia có cái gì khác? Một số người cảm thấy tò mò tới mức họ sẵn sàng bỏ qua sự an toàn, vượt qua trở ngại để tìm cách đi ra ngoài hang. Việc đi ra ngoài hang không nhất thiết là chỉ bắt đầu khi người ta đã bước chân được ra ngoài. Nó bắt đầu ngay từ lúc người ta đặt câu hỏi về những điều nằm ngoài những gì quen thuộc. Khi đã bắt đầu đặt câu hỏi như thế, người ta đã bị mắc một con bọ của sự tò mò, và nó sẽ cắn gặm nhấm tâm tưởng người ta, khiến người ta không thể nào không đi ra để tìm bằng được những câu trả lời làm thức ăn cho những con bọ tò mò. Câu chuyện của những người rời hang, cái hang của đời sống quen thuộc, ấm áp, an toàn, là câu chuyện ngàn đời nay của những nhà thám hiểm. Những nhà thám hiểm này thám hiểm cả trong thế giới thực. Họ làm thuyền để đi ra biển. Họ vượt qua núi non, thảo nguyên, sông suối để tìm những vùng đất mới. Họ thiết kế máy bay và tàu vũ trụ để đi khám phá những vùng đất, những hành tinh xa. Và họ khám phá cả những lãnh thổ về tư tưởng, văn chương và nghiên cứu khoa học. Họ phá xiềng xích của thói quen, phong tục, sự an toàn để mạo hiểm khám phá cả thế giới bên ngoài và thế giới bên trong đầu họ. Mỗi chúng ta có mặt ở đây, phần nào là những người tù nhân đó. Chúng ta ra đi khỏi sự êm đềm của gia đình, quê hương, món ăn, ngôn ngữ quen thuộc. Tôi đã rời quê hương Bhutan để đi học ở Anh, rồi về dạy học ở Singapore. Các em cũng đến đây từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng chúng ta không nhất thiết phải ra đi để thực sự là đi ra. Khi đọc sách, khi nghe nhạc, khi xem phim ảnh của những vùng xa, chúng ta đang đi ra để đón nhận những điều chưa biết. Chúng ta hoàn toàn có thể khám phá thế giới từ ngay chỗ chúng ta ngồi. Điều quan trọng là chúng ta có một thái độ cởi mở, đón nhận những điều mới mẻ của thế giới, dù những điều này có thể mâu thuẫn với những gì chúng ta quen thuộc từ bé. Các em ra đi và mang về những kiến thức mới mẻ đó, đóng góp cho quê hương, cái hang của mỗi người. Thầy Sonan nói tiếp, giọng thật xúc động.
Các em yêu quý, câu chuyện này là câu chuyện về chính các em. Mỗi chúng ta dù có đi ra thế giới hay không, đều có một hành trình ánh sáng đang chờ đón chúng ta khởi hành ngay lập tức, bất kỳ lúc nào các em dám vượt qua chính mình để ra đi.